Mời đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, dù rằng hôm nay đã là ngày 26 tháng Giêng rồi, thì từ đầu Tết tới giờ cũng có giảng mấy thời, nhưng mà đa số là quý Phật tử về yêu cầu giảng nghe Pháp. Cho tới hôm nay mới là có cái buổi giảng chính thức, dạy chính thức cho tăng ni trong nội chúng. Vì vậy, bắt đầu một cái buổi nói chuyện được gọi là đầu tiên trong năm. Thì năm ngoái cũng là một năm, năm này cũng là một năm. Mà năm ngoái qua rồi gọi là năm cũ, năm nay sang năm Ất Tỵ gọi là năm mới. Thì năm cũ, năm mới, chúng ta thử bàn nói chuyện về việc cũ và mới. Thế thì đất trời hay cuộc đời nó cũng từ con người. Nếu con người chúng ta không hiện diện thì mọi thứ nó là vô nghĩa, nó là bình thường, nó không có cụ mới, nó không gì hết. Mà cái vận hành cụ mới của đất trời có là do tâm của chúng ta, do sự có mặt của chúng ta nhận biết mà nó có giá trị đó. Thế thì khi mà nói về việc cụ và mới, nếu mà nói cho thẳng thì nó thẳng với chúng ta. Thế thì ở ngay tâm mỗi chúng ta, cái gì cụ, cái gì mới? Quý vị nghe hỏi như vậy, trong đầu mình có cái suy nghĩ cái gì cũ gì mới không? Thường thì đặt câu hỏi như vậy, trong đầu chúng ta liền lóe ra một ý tưởng, cái nào là cũ, cái nào là mới, phải không? Nhưng mà nếu xét cho đầy đủ á, thì tối thiểu phải có ba phạm trù. Thứ nhất là về chân lý, về sự thật. Thứ hai là về cái thực tế hiện nay. Và thứ ba là cái tính chất thật, nó đang mới từng phút từng ngày là gì. Chân lý thì muôn đời nó vẫn đúng, nhưng mà có khi chúng ta không dễ để nhận ra chân lý đó. Cái thực tế nó sẽ đúng với cái quan điểm của mình, nhưng mà một thời gian sau mình trưởng thành thì cái đó nó không còn đúng rồi. Và từng ngày nó được sáng lên, đó là cái thực tiễn mà ai cũng nhận ra. Thì quay về việc cũ và mới, ở phạm trù chân lý, sự thật, có thể nêu ra nhiều vì chưa công nhận. Nhưng mà rồi khi nhận ra nó là nó, đó là cái cũ, tức là cái đã sẵn. Cái gì sẵn ở nơi mình chính là tự tánh, là bản tánh vốn sẵn. Cái mới là cái mới phát sanh. Cái gì mới phát sanh? Là vọng tưởng, là làm nên các tướng. Nhưng mà nói như vậy chúng ta khó hiểu quá. Có nghĩa là chúng ta chưa thấy ra chân lý. Vậy chúng ta đang thấy cái gì? Thấy cái thực tế theo nghiệp cảm của mình trước mắt. Cái cũ tức là cái vòng tập, tập khí, vòng đồng nó huân tập lâu thành thói quen. Mình vào mê thành vòng, sống với vòng nhiều đời thành quen. Cho nên cái cũ chính là cái tham ăn, cái tham ngủ, cái dễ vui, dễ buồn. Thích cái gì đó để cái vậy. Cho đó tôi quen như vậy rồi, đó là cái cũ của tôi. Cái mới là cái gì? Là tu tập. Khó quá à. Tu mới khó lắm. Tu tập trở về cái chân tâm của mình, nó là cái cũ mà chúng ta thấy nó mới lắm. Tại vì mình quen với cái vòng tập. Cho vòng tập là cũ và trở về chân tâm là cái cũ mà mình quên rồi. Cho nên mình cho nó là mới. Bởi vì sao? Nó nên mình mà mình đâu có nhớ. Tôi nghe Phật tổ dạy đó, sư ông dạy mới nói, ồ mới dạy đấy, mới biết đấy, thì nó khó. Hỏi sao rồi chân tâm sư ông dạy sao? Dạ con nhớ mang máng à. Sao vậy? Dạ tại vì mới tiếp cận. Vì mình nhận mình ngồi cho nên nó mới. Đó là phạm trụ thứ hai. Phạm trụ thứ ba đó là sức sống tươi mới. Tu tập, tòa thiền, an ổn, giác sáng, nhẹ nhàng, khinh an, xả thiền, hoan hỷ. Mỗi ngày như vậy, sáng rỡ, lạc an. Mới không? Là mới. Khi ngộ tự tánh thì cái an lạc diệu thường gần như là chưa bao giờ mình biết. Tới lúc đó mới biết, rất là mới. Và cái mới hơn nữa, trong tự tánh đó hay sanh muôn pháp mà chưa từng có pháp nào được sanh. Đó là khái quát về việc cũ và mới để quý vị có cái hình dung. Bây giờ chúng ta đi vào từng phần chi tiết. Nói về việc cũ và mới, đầu tiên về phạm trù là chân lý, là sự thật. Cái cũ là gì? Nơi mỗi chúng ta. Thì đầu tiên cái cũ ở đây về phạm trù chân lý chính là cái đã sẵn đó lâu rồi. Vậy thì nơi chúng ta cái gì đã sẵn? Là tự tánh, là bản tánh vốn sẵn. Mình nghe Phật dạy á, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên mình tu hành, khéo tu thì sẽ thành Phật. Và có chỗ Đức Phật khẳng định là chúng ta đã thành Phật rồi. Tức là Phật tánh đã sẵn rồi. Rồi mình nghe chư tổ khai thị, cái chân tâm nó sẵn nơi mỗi chúng ta. Ngay trước mắt mà không khéo nhận. Thì qua lời Phật tổ dạy chúng ta có thể tin nơi chúng ta đã sẵn Phật tánh, sẵn tự tánh. Nhưng mà muốn chứng minh một cách rõ ràng, tức là mình phải thấy thật thì mới nhận ra. Còn nếu tin á, thì chúng ta chỉ tin vào một cái lý thuyết bên ngoài. Có tin sâu đi nữa thì nó cũng chưa rời cái tướng của tâm. Mà phải khéo thấy thật nơi tâm thì mới biết cái tấm tánh đấy vốn sẵn cụ thể thế nào. Sư ông dạy chúng ta hoài, khi nào đó ngồi thảnh thơi. Vì sao phải thảnh thơi? Vì chúng ta bận nhiều việc quá, trên nhiều việc mình chưa có giỏi nhận. Cho nên sư ông đưa bài tập cho mình dễ hơn là khi nào đó ngồi thảnh thơi, trong lòng không có gì, buông hết, rộng ràng, không mê, gió qua liền biết mát. Sư ông nói cái đó vô tướng mà sáng ngời. Khi buông hết mọi thứ rồi, không còn gì để buông nữa. Cái đó buông không được, bỏ không xong. Cái đó thật. Cho nên Thiền sư Đại An ngài nói rằng là 30 năm ở núi Quy, ăn cơm núi Quy, đi đài, đi tiểu, tiền núi Quy, mà chưa từng học tu hành gì. Chỉ suốt ngày con trâu trắng sờ sờ trước mặt, đuổi hoài không đi. Chính cái tâm tánh mà buông không được, bỏ không xong, muốn mất cũng không mất á, cái đó thiệt. Có nhiều vị đến Bạch Mã nói ở đây yên tĩnh quá. Quý thầy nói nó không phải ở đây đâu, ở trong tâm quý vị. Hằng ngày mình bận quá, mình chưa kịp nhận, cho nên là mình thấy mình bận rộn và cảnh đời nó động. Giờ tới đây cả núi rừng quý vị có cái điều kiện để buông bỏ mọi thứ bên kia hồ nước. Những cái gì còn rơi lại thì trên phà nó rớt xuống hồ tiêu hết rồi. Đến đây ngồi yên lắng, thấy tâm mình nhẹ nhàng, hoan hỷ. Muốn hỏi gì không? Nói bên kia bờ muốn hỏi qua đây gặp thầy nó hết trơn, nó có gì để hỏi. Thì quý thầy nói cái hoàn cảnh này là cái cảnh tạo điều kiện để chúng ta có cơ hội nhận ra cái tâm vốn không một vật đã sẵn nơi mình. Rồi thì rời nơi đây về phố thị, hãy sống bằng cái tâm này. Thì phố thị thì có động á, thì nó cũng thanh tịnh trong ngần. Thì sư ông ví dụ chúng ta khi nào đó thẳng thới sẵn sàng ngồi để mà yên lắng như vậy, đó là chúng ta chưa khéo nhận trên đồng, cho nên sư ông chỉ như vậy cho mình dễ nhận. Nhưng mà khi nhận ra cái chỗ sư ông nói nó rộng rang không gì mà gió mát liền biết á, đem cái tâm đó để sống trong đời, thì đời này nó cũng trong lặng như một làn gió mát. Và chính lúc chúng ta loại suy tất cả để còn lại một tánh không còn gì mà sáng ngời vô tướng, cái đó đã sẵn lâu rồi, rất cũ, nhưng mà chúng ta quên. Thì bây giờ ngay đây mình buông sạch. Nếu ai khéo nhận thì nhận sẵn cái tánh sáng biết là ngộ ra ngay, quá quý. Chưa như thế, ngay đây buông sạch thì còn lại tự tánh, mới biết tánh này nó đã sẵn lâu rồi. Đó là cái cũ. Vậy cái mới là cái gì? Mới đối với chúng ta là cái mới phát sanh. Cái gì phát sanh? Quên tự tánh mê có vọng tưởng. Và từ vọng tưởng đi nói chuyện, rủ nhau đi chơi, đi du lịch vân vân, à sanh các tướng, tức là chân lý thật á. Ai cũng có bản tánh, nhưng mà từ cái bản tánh đó hoặc quên hoặc mê, thì từ đó có vọng tưởng tạo nghiệp và làm chúng sanh. Kinh Lăng Già Đức Phật nói quên từ tánh thì gọi là chúng sanh. Kinh Niết Bàn Đức Phật dạy người thấy Phật tánh thì chẳng gọi là chúng sanh, mà chẳng thấy Phật tánh gọi là chúng sanh. Không thấy Phật tánh là mê rồi đó, mà mê tạo nghiệp tức là chúng sanh. Còn cái người thấy Phật tánh á, là giác rồi, là một chúng sanh giác, thì không là chúng sanh còn nguyên bản mê mờ nữa. Như vậy thì cái cụ thể á, nếu mà xét về nhiều kiếp thì quên tâm, từ đó nó mê tạo nghiệp làm chúng sanh, trôi lăn trong sanh tử, trôi lăn trong sáu đường. Hiện nay đây này, nếu không nghe thấy bằng chân tâm, mình đã quên tâm, thì chúng ta liền bị mê mờ. Mà mê mờ thì sống theo nghiệp, là một chúng sanh đang mê. Ví dụ tôi nói chậm như vậy, một số vị nào nghe quen rồi, nghe sư ông dạy cũng thuần rồi, có công phu rồi, thì thấy cái này dễ hiểu quá. Nhưng mình tránh thủ, mình nhìn cái gì đó, mình nghĩ cái gì đó, hoặc quý vị nghe online thì uống ly trà, ra bếp, tắm nồi cơm điện vân vân. Đó là gì biết không? Là mình có một cái kiến thức trong đầu chân tâm, cho nên mình mê. Mê rồi là có vọng tưởng làm chúng sanh. Mà có kiến thức đó thì hiểu như thế là kiến thức. Mà kiến thức là tướng đồng, tướng đồng thì nó đồng với vọng tưởng, chứ không phải chân tâm. Và khi nghe mà để ý chuyện khác á, thì cũng là quên chân tâm và theo một tướng. Đây chính là cái yếu huyệt đi vào sanh tử, nó cũng là cái yếu huyệt để mà trở lại cái chân tâm của mình. Vì thế vi thế không? Thế nhiều lúc mình học thiền, mình giỏi rồi cái mình bị cái đó đó, nghe nói ồ này quen quá, này thuộc rồi, này biết rồi, cái tránh thủ nhịn gì đó, cái uống miếng trà gì đó, cắm nồi cơm điện nấu cơm trưa này gì đó. Không biết hôm nay chủ nhật mấy đứa ngủ trễ dậy chưa nè, thầy cũng giảng đúng giờ không có chừng chút xíu, chúng nó đòi đi chơi cái nửa chừng học không kịp. là chúng ta có một kiến thức trong đầu cho rằng tôi hiểu rồi, đó là có một vọng tưởng. Mà có vọng tưởng là nó xả chân tâm không biết bao nhiêu là cái kiếp rồi. Tức là vừa rơi vào vọng tưởng là chúng ta đi thọ thai rồi. Ngồi đây mà nghĩ tới bên Mỹ tức là đã thác sân qua bên cõi đó. Ngồi đây mà nhớ tới trường lớp con cái bữa nay nó nghỉ học nó đi đâu tức là thọ sân. Nó đi xa lắm. Mà nhắm mắt mà đi một cái rẹt thì thôi, không ai mà cứu cho nó kịp. Thứ hai, mình nghe và mình đang nghe theo cái gì đó thì chúng ta cũng mê chân tâm. Cho nên ngay đây này, nếu quên chân tâm thì chúng ta liền mê, sống theo cái nghiệp là cái tướng nghiệp trong đầu, làm chúng sanh. Cho thấy từ cái bản tánh nó là vốn sẵn lâu rồi, nó không sanh không diệt. Nhưng mà thoạt mê thì tạm gọi là chúng sanh. Đây là cái mới phát sinh. Nhưng mà nếu ngộ trở lại chính nó, là trở lại cái cũ, tiến lên thành Phật. Cuối cùng, cái việc tu tập thực sự là gì? Nó đơn giản là chỉ là một việc trở lại chỗ như cũ, trở lại cái cũ đã sẵn lâu rồi. Cho nên Ngài Huệ Hồng dẫn lời Thiền Sư Triều Châu, Ngài nói: hết thảy chỉ như cũ, các bậc thánh từ trước không có vị nào chẳng từ trong chỗ như cũ mà được. Chúng ta mê, chúng ta vọng động, chúng ta làm chúng sanh làm mới quá, nó không phải trở lại cái quê hương muôn thuở của mình. Cho nên muốn tu là phải trở lại cái tâm tánh đó, chỗ như cũ. Từ khi mà mình có những phút giây bừng sáng, nó sung sướng quá, nó vui quá, mình thích, nhưng mà sau chút xíu nó mất rồi. Bữa khác ngồi thiền cố gắng kềm đè, mong làm sao nó về lại được. Đó là sai. Nó ở trong mình và đâu mà về lại. Và mình càng cố như vậy thì cái tâm mình nó thô thì nó đâu có hiện ra. Vì vậy nhớ cái công phu đơn giản là trở lại chỗ như cũ. Chỉ là thông suốt, không thêm tướng gì, không mê. Trả lại cái tâm tánh đã cụ rích của mình thì nó sáng ngời. Vì vậy có vị tăng hỏi về gia phong của sơ tổ Trúc Lâm. Ngài nói: áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tưới nguyệt tối uống trà. Mình không cần nhầm đến cái tướng nào hết, chỉ thấy đó là một cuộc sống bình dị, bình thường. Thay vì ông vua là ông sống đời vương giả, nhưng ông trả là một cái người bình thường. Đó là về tướng. Còn nói về cái đạo lý, rơi rụng tất cả các tướng, tướng đáng có mà rụng suốt thì được gọi là gì? Vắng mặt rơi rụng. Thì liền đó trả lại cái chân tâm bình thường như cũ. Thì nếu mà chúng ta có những lần mà chợt sáng, nó vui quá mà mình hãm, đó là ăn trật. Mà quý vị có ngộ đạo mạnh bao nhiêu lần, hét lá múa trời múa đất gì đó, thì hãy để cho quý vị thỏa mãn đi. Sau rất nhiều lần ngộ đạo, kiểu con nít mới lớn, nó mới vui, nó mới lớn, nó bởi vì mới đầu nó hăng vậy đó. Rồi sau tất cả nó sẽ trở lại bình thường như cũ, nhưng không một vết mê. Quý vị thử đi, tu cho thật nhiều vào, làm cho thật cực đoan, để rồi nó có những cái phút giây đột biến độc đáo. Và những lúc độc đáo đó, có thể mình thấy mình là cái người có chứng. Vì chứng ở đây trong trường hợp này quý vị cho nó là gì? Là có hiện tượng là nơi tâm. Quý vị cho là chứng. Chứng đó là chứng trên tướng này. Nhưng mà mấy người này thì họ không tin người khác, họ nghĩ rằng người khác không chứng được như họ. Thì hãy để cho họ chứng thoải mái đi, miệng đừng sai là được. Cứ khích lệ cho họ, kích dưỡng cho họ chứng thoải mái. Sau tất cả những lần mà mạnh mẽ đó thì tới cuối cùng nó cũng phải trở lại chỗ bình thường như cũ, mới có đài cơ dụng, phát huy bất khả tư nghị. Khi biết như vậy, quý vị thấy sơ tổ nói gia phong ngoài là gì? Bình thường như cũ, từ tài, không một vết mê. Quý vị nhớ dùm cho chữ từ tài nha. Tôi bình thường như là chưa khởi gì, không vên bê. Nhưng mà từ tài tùy duyên. Nấu cơm cũng được, lên giảng cũng được, rồi làm vườn cũng được, mà muốn làm lớn cũng được. Cái từ tài này là chính này. Vì nhiều lúc chúng ta bình thường thì cái tâm mình nghĩ là có cái bình thường, sau đó mình kềm, mình đè, mình làm với mình nghiêm trọng quá vậy đó. Cũng là một tướng. Và cái tướng đó nó bỏ mình, nó không cho mình tự tại. Mà cái tự tại đấy á, là cái bình dân, linh hoạt nhưng không mê. Chứ không phải tự tại kiểu mà mới ngộ cái, nói cái kiểu giống như nói trên trời dưới đất á, nó bất bình thường. Thì vì nào mới ngộ mà nó mạnh á, thì chúng ta cứ kích dương cho họ mạnh thoải mái. Miệng đừng sai là được. Sau quá nhiều lần mạnh rồi thì nó sẽ không còn gì để mạnh cả. Và bắt buộc họ phải quên cái sở tri, quên cái ngộ trước. Và khi quên hết rồi thì trở lại bình thường như cũ, không một vết mê, linh hoạt tự tại. Thì vị này sẽ có đại cơ đại dụng. Còn nếu chưa như thế á, thì chỉ thường diễn tả về tấm tánh thôi. Diễn tả nó thanh tịnh như thế nào, nó sáng như thế nào, nó tức là diễn tả tất cả những cái tính chất trong tâm tánh đó. Nhưng mà nếu gặp một vị đại thiền sư, các ngài sẽ nói dù cho sáng mãi không cùng thì cũng sẽ có ngày tắt, thì sẽ chơi với. Còn nếu chỗ bình thường như cụ mà nghe nói dù cho sáng mãi vô cùng cũng có ngày tắt, thì nói cái gì sáng? Nó đâu còn cái gì sáng và tối đâu mà không mất. Vì vậy cái việc tu hành quý vị nhớ này, chỉ là một việc rất đơn giản, trở lại cái đã sáng. Nhưng mà chúng ta chưa một lần chiều ngồi lại nghiêm túc để thấy như vậy. Cho nên mình bị cái nghiệp của mình nó xúi mình làm nhiều thứ. Nhiều thứ đó nó rơi vào tướng. Mà tướng đó là thói quen của cái mới, là vòng tượng và nghiệp. Còn thực sự tu trở lại bình thường. Cụ thể, nếu quý vị chưa ngộ, thì phản quan, xoay lại chính mình, khéo nhận. Chỉ cần không thêm gì thì tất cả sáng ngời, khéo nhận thẳng đó. Chứ không phải quay lui quay tới gì cả. Phản quan một cách nói, chứ còn nói thẳng ra là khéo nhận lại nơi mình. Đừng có xách đèn rọi nhà người ta. Lỡ rọi nhà người ta thấy chỗ này đúng chỗ này sai, lỡ rồi cái không thêm nữa, tánh mình sáng ngời. Nếu vị nào đã ngộ sáng tâm rồi thì khéo bạo nhậm. Tức là sáng lại tánh mình, sống bằng tự tánh. Nghĩa đó là tu, đừng thêm gì. Khi nào thấy, ồ sống vậy thấy mình không tu gì hết, không làm gì hết, là bắt đầu muốn làm thì biết đó là nghiệp, là tạo tác, là thói quen. Và thứ ba, nếu như ngộ mà bạo nhậm thì phải nhớ tới rốt ráo. Rốt ráo là trở lại chỗ như cũ, không mê nhưng mà tự tại. Như tôi vừa nói, đó là khái quát chung. Bây giờ nói rõ về những người đang tu như mình. Quý ngài nào mà ngộ thì các ngài sẽ biết, các ngài dạy chúng ta, chứ không phải các ngài nghe pháp. Cho nên mình không cần nói cái chuyện đã ngộ như thế nào. Nếu vị nào nói rằng là cái chuyện đó mà nói vậy là biết chưa ngộ, à đúng rồi, tôi nói cho người chưa ngộ. Còn nếu mà ngài bị ngộ rồi thì xin ngài dạy giùm cho nha. Khi nói chúng ta phải nói thẳng với nhau, hôm nay đã nói đây, giới hạn vấn đề trong phạm trù với người đang tu chưa ngộ. Còn ai ngộ thì xin mời thằng tòa dạy dùm. Mình rõ ràng rồi thôi, dứt khoát vậy thôi. Thì ở đây nói rõ về công phu tu tập của những người đang tu cho chúng ta. Như ở trên chúng ta vừa nghe qua, đã xác định với nhau, đã quy định với nhau. Cuối cùng, tu hành là cốt trở lại chỗ như cũ. Bình thường là sao? Không có cái dấu vết tướng trạng nào cả. Chứ bình thường đấy không phải là có một cái tâm bình thường, mà cái tấm sáng đó nó không có một cái vết nào cả. Và nếu mình đang tu á, mình làm sao mà đừng có một cái vết nào cả. Không phải mê mà chẳng phải tu. Đó là vô tướng, không mê. Thì cái việc này cụ thể đối với công phu tu tập, đối với việc dùng tâm, nó như thế nào? Nó chỉ được gói gọn trong hai nhóm tính chất: có tướng hoặc vô tướng, tạo tác hay vô tác. Thế thôi. Cái chỗ này quý vị để ý này, cái này là cái mê sâu. Cái mê sâu là từ khi chúng ta quên tự tánh quá sâu và không biết. Từ đó mình có thể nói tu hành rất là nhiều, nhưng mà cũng tu trong cái mê. Đó là gì? Là cái việc công phu muốn có chỗ tựa nương. Ví dụ mình tu là phải thấy mình đang tu, có một pháp để tu, và tu về việc gì đó là có chỗ tựa nương. Rồi khi mình được thanh tịnh một tí á, thì mình muốn cái thanh tịnh đó, tức là mình nương vào cái tâm thanh tịnh đó để được không phiền não. Quý vị nào ngồi thiền lâu mà được thanh tịnh cái á, là trong đó không có phiền não. Hằng ngày bị thầy rầy quá cho nên mình cũng mệt mỏi. Hôm nay tự nhiên nó thanh tịnh nghe, cái thầy rầy mình không phiền não mà mình vui. Mừng quá, mừng quá. Chứ để mà phiền não lâu ngày mà xin xuất chúng cái thì nguy hiểm. Cho nên thôi, dù rằng biết nó là hóa thành, nó chưa phải đó, nhưng mà xin cho bám cái chỗ này cho nó an toàn. Một là công phu muốn có chỗ tựa nương. Hai là tựa nương vào chỗ chưa rốt ráo. Đây là cái mê sâu. Vì sao? Nó là một thói quen của cái thức mê. Cụ thể, phản duyên. Vin vào cái duyên, ví dụ thấy là thấy về cái bông. Nghe, nghe về lời pháp. Tu, tựa vào cái phương pháp. Sáng, bám vào cái tâm tịnh. Tất cả đều phản duyên. Cái bông này, cái pháp này, cái thanh tịnh này nó có khác, nhưng nó là một sở duyên được chúng ta thấy. Và chúng ta nướng, tức là tựa trên nó là phản duyên. Thì quý vị nhớ rằng là phán duyên là tính chất, là sở trường của cái thức mê này. Quên chân tâm thì thấy biết theo vật, liền đó là phán duyên. Mà ngay khi phán duyên là phát hiện trước đó đã có thức mê. Thức mê do quên chân tâm, thì từ đó tạo nên các thứ nghiệp. Đây là cái mới phát sanh, không phải cái cụ đã sẵn, không phải công phu tu hành. Ở đời thì phản duyên những chuyện trong đời. Vào tu không khéo, chúng ta sẽ phản duyên theo giáo pháp, mà không khéo nhận được thật pháp. Cụ thể, cái này phải dựng chứng kinh dạy, Phật dạy cho mình không dám tự nói. Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, các ông còn đem cái tâm phản duyên mà nghe pháp, thì pháp mà Đức Như Lai nói, nó là một sở duyên để các ông nương theo, chứ không nghe được thật pháp. Thật pháp là cái gì? Này giờ nghe không? Thật pháp đó. Con nói và không nói gì nó cũng đang nghe. Cái đó nó mới có lực cứu sanh tử. Cái đó không có lời nó có sẵn rồi. Đức Như Lai chưa thắng toàn nó đã có. Cái đó không sanh diệt. Tuệ sáng ngời, định vân trái, diệu lực từ vượt thoát. Thì nghe như thế là lời Như Lai là kích hoạt cho mình nhớ lại cái tánh sẵn. Đó là nghe thấu thực pháp, chỗ mà Đức Phật muốn chỉ. Mà mình chưa khéo như vậy, mình muốn có tiếng để nghe, hiểu cái nghĩa lý, để gom nghĩa lý vô trong đầu. Nhưng mà tướng nghĩa lý nó là tương đồng. Nghĩa lý nó hay nhưng mà tương đồng thì mình không có lực, mà không có lực thì không cứu được sanh tử này. Vì vậy khi mà nghe khuyên tu đúng pháp, vô tác cho khế tự tánh, thì nói sao? Giờ khó quá. Nói hiện nay ngồi nghe em đứng khởi gì trơn á. Bình thường buông thư, không chú tâm, không phải lơ đi, không khởi mặc kệ, từ nó nghe. Khó quá. Tức là chúng ta chấp nhận cái phản duyên. Phải một phen dám, như các thiền sư nói rằng là huyền nhãi tác thủ đó, vực thăm buông tay. Tức là nó tán nát cái mê này, thì tánh này sáng, chúng ta à, nó chính nó, gọi là từ khẳng thừa được, mình tin chính là hắn, thì mới lột xác khế với đạo được. Cho nên có nhiều vị vẫn còn lấn cấn giữa cái chuyện chọn lựa hai đường. Thứ nhất, khi học, khi nghe giảng, chú tâm nghe đó thì dễ nhớ, hiểu sâu, và bước ra ngoài gặp việc thì nhớ lời giảng, cho nên áp dụng công phu được. Thực tế mà, phải không? Còn nếu mà bằng cái tâm vô tướng sáng ngời, từ nó thấy nghe suốt á, thì cũng nghe, nó suốt thông. Nhưng mà này ít nhớ, cho nên ra ngoài gặp việc nhiều lúc nó không có nhớ để mà ứng dụng. Thế thì quý vị nên chọn cách nào? Nếu mà chú tâm nghe là phán duyên, nhưng mà nó nhớ, cho nên ra ngoài áp dụng được. Đó là thực tế hiện nay, là cái mới. Cái mới của mình. Còn trả lại cái cũ là rộng suốt từ nghe. Nó không có quen, nó không có nhớ, nó khó lắm, nó dễ vọng tưởng lắm. Ra ngoài gặp việc, nó không nhớ để ứng dụng. Tại vì trở lại cái cũ, mà cái cũ này mình quên lâu thành là làm việc mới, nó khó. Như vậy thì cái vế xấu á, nói đúng mà thật ra nó như là sai sai. Sao nghe suốt ra ngoài đâu có nhớ gì đâu. Còn vế trước á, thì nó là sai pháp, mà coi như đó đúng. Mà bởi vì mình ra ngoài mình nhớ ứng dụng được. Vậy quý vị nên chọn cách nào đây? Nãy giờ nghe lý thuyết là xuống, bây giờ tới cái bài toán thiệt này là nó khó rồi đó. Suy nghĩ coi. Cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi làm bài tập cho cái thức mê này. Cứ muốn dạng mà này thật chậm á, là bởi vì muốn quý vị ngấm. Không có ngấm á, là chúng ta không tách được cái thức mê này để nhận chứng tâm. Chúng ta cứ sống thoải mái, tùy tiền, tùy duyên, theo cái kiểu đó là thức mê nó lái mình. Nói cho hết thời gian bước ra ngoài thích tạo tác, cũng tu hành, nhưng tu theo kiểu tạo tác. Mà vừa rơi vào tạo tác, thức mê nó có ra thì thiền tông chết. Chân tâm mà không sáng là thiền tông chết. Nó thẳng một câu là vậy. Tôi ví dụ quý vị nghe, thức mê nó lừa mình. Nhiều lúc mình nghĩ thức mê phải có cái mê kia, có cái tướng mê là dễ trừ. Đằng này mê mà mình tưởng là tỉnh, cái đó mới ngạc. Chứ thức mê nó không phải là mê giống mê ngủ. Nó không phải mê giống thiếu ngủ mà lơ đơ. Nó không phải vậy, cái đó là tướng mê bình thường dễ trừ, uống cà phê vô là hết, không cần ngủ. Còn cái mê này nó khó lắm. Mình đang thông minh lắm mà mình đang mê, mà mình tưởng mình thông minh, mà ai nói mình mê mình chịu, tôi thông minh nhất đời, mà mình vẫn mê mình không biết. Cái đó chỉ có ngủ, không bao giờ tỉnh. Còn cái mê quý vị nó không sáng, nó uống cà phê vô nó hết hả? Nó đâu cần ngủ đâu. Ví dụ như này, mình tu mình cũng không có thiết gì về cái chuyện chân tâm. Sư ông dạy chân tâm mình cũng gọi là thương sư ông, kính sư ông, cho nên cũng ngoan ngoãn vậy thôi. Chứ cũng không có nhiệt tình thiết tha để mà quay về sống bằng chân tâm. Có khi thấy lời dạy sư ông mà mình không tu, mình thấy giống như là nó hơi nhạt nhạt sao. Cho nên mình quý mình nói dạy, thật ra mình cũng không có tín nhiều, tín mạnh và mặn mà để mà dùng cúng tới nơi tới chốn. Thế rồi ngày qua ngày mình vẫn hiểu, vẫn biết những cái chân lý Phật Pháp sâu màu, kính này luồng kia vân vân. Rồi ngày lại ngày nó trôi qua, cho tới khi nhiều năm tu hành. Thì quý vị nhớ này, bây giờ con trẻ mình tu kiểu gì nó cũng có thể là hoan hỷ được. Nhưng trải qua nhiều năm thì bụng dưng con người mình nó từ soàn lại, nó đặt câu hỏi, nó đúc kết lại. Nó nói mấy chục năm trời mình tu hành, mình có cái gì, mình được cái gì. Nó sẽ đặt câu hỏi lại. Thì lúc đó, vì rằng mình không tin sư ông nhiều, mình không có mặn mà với cái chuyện sư ông chỉ để dùng cúng như tới nơi. Mình ham học nhiều kinh luận để mà ôm nhiều diệu lý vô trong người, cho nên lúc này cái lực nó không có. Thì cái lực trong người mình là một sự thật. Thì tới lúc mà con người mình đứng đắn rồi, nó đem ra, nó đúc kết lại, nó muốn sự thật cho nó không thỏa mãn với lý thuyết. Quý vị sẽ có ngày đó. Thì lúc này thấy sự thật là mình ngồi mình hít thở buông thư thấy nó nhẹ, thế là mình nương theo hơi thở là được an lạc. Bắt đầu muốn nương hơi thở. Vì sao vậy? Vì cả một quá trình mấy mươi năm chúng ta đang nương vào cái diệu lý trong kinh luận Phật tổ mà chưa bao giờ nhận ra cái thật vốn sẵn nơi mình. Thì diệu lý Phật tổ nó sẽ hay hơn những điều khác, nhưng chúng ta nương vào một cái tướng. Diệu lý đưa vào cũng là một tướng. Thì cái tính chất phán duyên vào một tướng nó chỉ là một thôi. Và khi phán duyên nương vào cái thức mê nó có, nó tồn tại, thì khi mà lục soạn lại nó không có gì, thì tiếp tục nó tìm một cái gì dễ nhất nó nương vào để nó có cái sự an ủi cho một đời tu. Thì lúc này cho rằng nương hơi thở là an lạc. Rồi thì nếu mà nói một mình thì nó chưa ổn lắm, cho nên tìm cái điểm nào ở chỗ sư ông dạy nó hơi giống giống, mình hợp thức hóa cho cái sở thích của mình. Rằng là sư ông dạy tu là sổ tức, tùy tức, rồi trí vọng, biết có chân tâm. Như vậy, sổ tức, sư ông vẫn dạy nương hơi thở. Đấy là hợp thức hóa cho mình, chứ kỳ thực sư ông không dạy nương hơi thở. Bởi vì bản chất thật của cái pháp sổ tức tùy tức là buổi đầu để điều hòa hơi thở và thân, chứ không phải là pháp tu chính. Chính cái bài dạy đầu năm của Hòa Thượng Trưởng Ban Quảng Trị khai pháp cho các đạo tràng trong tổ đình Thường Chiếu, ngài mới nhắc lại sư ông dạy điều thân cho tốt, điều hơi thở cho thông, sau đó mới vào pháp tu trọng tâm là trí vọng, biết có chân tâm. Sự thật là như vậy, sư ông dạy như vậy. Các ngài trường thường đã thực hành và các ngài đúc kết lại cái lời văn rất là gọn gàng và thật như vậy. Sư ông đâu có bị mình nướng hơi thở đâu, đâu có lấy cái pháp hơi thở đó làm trọng tâm đâu. Nó là pháp bổ trợ cho buổi đầu mà. Và hơi thở đó để mà thống suốt chứ không phải là nướng. Mình để một cách máy móc chẳng nướng từ gì. Và khi đó thì thân tâm này tự nó sắp xếp trực tự, nó tế diệu, bắt đầu nó thông. Khi thông rồi để mà áp dụng vào trí vọng nó dễ. Còn không thông bước vô là nó khó. Thì đó là phương pháp bổ trợ, đó là pháp chính. Nhưng chúng ta lại tìm một cái điểm nào na ná hợp thức hóa cho cái chuyện của mình. Đây là Đức Phật nói. Các ông còn dùng cái tấm suy lường phân biệt mà suy lường về cái đức tướng trí tuệ của Như Lai. Thì đức tướng trí tuệ Như Lai cũng bằng với cái tấm suy lường phân biệt của các ông. Giống như đem một cái cốc nhỏ mà đóng nước biển cả. Thì biển cả dù mênh mông nhưng mà vì cái cốc mấy ông nhỏ quá cho nên nước biển cả cũng bằng với cái cốc, cái ly nhỏ nhỏ của các ông mà thôi. Đó là chúng ta chưa khéo trở lại cái cũ, mà chúng ta dùng công theo kiểu tựa nương. Mà cái tựa nương rốt ráo đây là tựa nương vào cái diệu lý Phật tổ bên ngoài. Để cuối cùng là tựa nương thì có pháp tựa nương, có tâm tựa nương, có tướng để mà tựa nương. Thì tâm này là tâm suy lường phân biệt. Mà dùng tâm suy lường phân biệt mà phân biệt về đức tướng trí tuệ Như Lai. Thì đức tướng trí tuệ Như Lai bằng với cái suy lường của mình chứ không phải thật. Đây chính là cái tử huyệt của người tu. Bất cứ khi nào quý vị còn tựa nương là quên chân tâm. Mà quên chân tâm thì thức nó có, nó mê. Ngay chỗ quên chân tâm mà thức mê sanh là giết chết thiền tông. Điều này nó thẳng như thế thôi. Cho nên quý vị nào mà còn tâm huyết với thiền tông phải nhớ ngay cái yếu huyệt chỗ là nhớ chân tâm hay là quên chân tâm. Tựa nương hay là vô nương, vô sở y. Thì quay trở lại, suy nghe pháp thế này. Chúng ta chú tâm là nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ lời này. Lời này là cái gì? Là sở duyên. Mà có mình có sở duyên là gì? Thức mê nó có. Thì quý vị có nhớ muôn ngàn diệu lý, bước ra ngoài áp dụng muôn ngàn điều. Nhưng trẻ thì có thể bình thường, mà già nó lục xoàn lại, không có lực. Thì sư ông nói rồi, sư ông nói hàng ngày mình trí vọng á, biết vọng không theo. Mà những cái gì tầm bậy trong đầu bỏ được, đằng này kính luận hay quá làm sao bỏ. Sư ông nói cũng phải buông. Buông để nhận ra cái cốt yếu mà những lời hay đó dạy cho mình là gì nơi mình, thì mới có lực để chịu pha sanh tử. Còn nếu quý vị mà nghe theo như thế thì nó có tướng. Tướng này, tướng hay mà nó mượn là tướng. Tướng của cái diệu lý đó nè. Quên cái tâm này, có thức mê này, thì lúc đó không có lực. Mà không có lực á, khi lớn tuổi cái sanh tử này nó ập tới. Cái bồn chồn, cái bồi hồi, cái bất ổn, cái ruột mình nó giống như bị nhiệt bổ tử á, là chính hắn đó. Là vì lúc này mình già, thì những cái bất an của một con người bình thường nó hiện ra. Và cộng với tướng nghiệp nó quậy nữa thì mình sẽ không bao giờ ổn. Chỉ có cái định tuệ của mình, cái chân tâm của mình nó mới hóa giải chuyện này. Đó là sự thật đó. Thì thấy vì da mới lục xoàn tới bây giờ, quý vị phải nghiêm túc lục xoàn tới bây giờ này. Từ đó mới loại suy này. Nếu học, nhớ, nghe hay, chú tâm ra ngoài áp dụng được. Đấy là dùng được khi trẻ, khi khỏe. Khi già không dùng được. Thì mình đừng có nên chơi với cái thể loại mà khi mình mạnh khỏe, mình có điều kiện nó chơi, khi mình già nó bỏ mình nó đi, nó nguy hiểm. Cho nên ở đây chúng ta nhớ này, mình phải định hướng từ đầu là đích đến, mình nên chọn kết quả nào.
Nếu chú tâm thì được nhớ, nhưng mà đã mê tự tánh rồi. Mà mê tự tánh thì ở trong mê và cộng vọng, khi già mới nhận ra vô lực. Không phải đạo thì không hay chút nào. Giờ chọn thứ hai này, nếu không chú tâm trở lại tâm sáng thì nó khế chân tâm. Ban đầu nó khó thiệt, nhưng dù rằng áp dụng một tí tèo tèo thì nhiều ngày nó sẽ được quen và nó tăng lên. Thì nhiều lần như vậy nó có lực, định tuệ hiện tiền. Càng già càng có lực. Kể cả kiếp sau, cái lực này nó đẩy, nó thôi thúc, nó khiến mình đi đúng chánh pháp, không sợ sai lạc. Cho nên quý vị nhớ, quý ngài lớn tuổi có thể bớt cái phần nhớ về kiến thức, nhưng mà cái đối diện mà sáng ra đó, cái thời trí đó, cái diệu dụng đó, thì các ngài rất sáng, rất mạnh, và cái thông minh tuổi trẻ không bao giờ thấy ra. Và người tụ mình lấy cái trí sáng ra, không cần cái nhớ lắm, nhớ căn bản để tu thôi. Và những vị mà trí thức bậc cao bậc thường, họ cũng cần cái sản phẩm trí tuệ nhận ra, chứ họ không cần là lên mạng copy nộp bài cho họ. Mình nhớ điều đó. Và hơn hết, đằng sau cái sáng ra nó còn có cái diệu lực. Và diệu lực này khiến cho mình an lạc diệu thường, cho mình vượt thoát sanh tử. Vì vậy, hiểu biết qua nhận thức là còn trong vọng, chưa rời thức. Có thu vào được thì sẽ có lúc mất. Do đó, khi già vô lực và quên, kiếp sau cũng không an toàn đâu. Cho nên cái kết quả này quý vị nào muốn chọn thì tự do nghe. Để tôi phân tích ra biết thôi. Thí dụ như cái bông này, để như vậy nó ra màu này. Còn nếu mà cắt ra, nhúng vào trong nước sơn, thì nó ra cái bông hồng thêm màu sắc vô. Những cái màu sơn đó là màu dỗm, vì có tạo tác cho nên cái màu nó chặn ra bông hồng. Thà để thuần khiết vàng thế này, nó một màu nhưng mà nó tinh khôi, nó thanh thoát. Đó quý vị chọn đi. Chọn cái thứ hai, nếu lần sáng để suốt thông thì có thể ngày đây quý vị có những cái à ra. Mình lần sáng nói à, đúng rồi, đúng rồi. Những cái à đó quý vị không cần thuộc mà không bao giờ quên. Tại vì nó là mình. Thuộc là thuộc cả bên ngoài đem vào, còn nó là mình, chỉ cần phát hiện ra là không bao giờ quên. Mà nhiều lần à nhỏ nhỏ như vậy á, thì nó trở thành một cái lực rất là lớn và viên thông. Còn vì nào mà à mạnh một tiếng á, thì độc đáo hơn. Cho nên mình lấy cái đó chứ không phải lấy cái nhớ. Nhưng mà là quý vị biết không, tới khi mà lấy cái đó rồi á, thì nó cũng từ nhớ chứ nó phải quên. Quý vị nào tu mà dễ bị quên á, là tại vì mình buông để được thanh tịnh là nó quên. Còn nhận cái tánh sáng này thì nó không qua cái giai đoạn đó. Chứng minh kiện tí cho quý vị thấy. Ngài Viên Ngộ, ngài bình ở trong Bích Nhâm Lục tắc 11 đó, sau cái lời bình bốn câu kệ chứng tán của ngài Hoàng Bá, trong đó có một câu: lẩm lẩm cô phong bức từ khoa. Tức là nói về hình tướng á, thì hình tướng ngài Hoàng Bá rất có lớn, sừng sững như một con núi, nhưng mà ngài luôn khiêm nhường, không có khoe mình. Nói về tự tánh á, tánh này ngài đã ngộ vòi vòi và bạc dấu vết, bình thường không vết mề. Sau lời bình đó, ngài Viên Ngộ ngài nói: Hoàng Bá dạy chúng thế ấy, tức là ngài sống như thế và ngài dạy chúng cũng như thế. Chẳng phải tranh thắng người thua mình, từ trình từ khoe, tức là không có tranh chấp hơn thua. Đây là gì? Không hai bên hơn thua thì bạc vết vô ngã, không thấy ta và người. Ngài nói tiếp: nếu hồi được tin tức này, tức là hồi được chỗ này đó, thì mặc tình bảy dọc tam ngang, tức là tự tại. Cụ thể ngài nói: có khi đứng một mình trên ngọn Cô Phong, có khi nằm ngang giữa chốn thành thị, đâu thể riêng giữ một góc. Có nghĩa là có duỗi đi ở tự tại tùy duyên. Đây là gì? Là diễn tả cái tính chất tự tại là mặc tình tùy duyên nhưng mà không dấu vết. Thì lúc này ngài mới nói cái chuyện mà có dấu vết nè. Nãy giờ ngài nói vậy mình thấy không tú gì trần, thấy không ta người. Rồi sao nữa? Không riêng một góc. Rồi sao nữa? mặc tình ngang dọc, thén tu gì chân. Bây giờ cái này mình có mùi của mình này. Ngài nói mình quan điểm là tu là phải xả, phải tìm lại chân tâm, phải khéo ngay đó gánh lên thừa đương cái việc bổn phận. Nhưng Ngài nói càng xả thì càng chẳng hết. Vì sao vậy? Mình muốn xả thì cái xả đó nó là một thứ con đó. Dù như bưng cái ly lên, tôi xả tôi bỏ, thì bỏ được cái ly này mà cái tấm xả nó cũng là một loài vết. Càng xả thì càng chẳng hết, càng tìm thì càng chẳng thấy. Tại vì tìm thì tìm cái ngôi mình, trong cái chân tâm này mình phải nhận lại chứ, sao tìm. Càng gánh gồng thì càng chìm liền, càng muốn giữ gìn gánh lên thì càng nặng nề, cho nên chìm. Có nghĩa là nặng quá, tâm nó không hiện ra. Cái chìm vĩ tế chính là chìm sâu trong cái mê, không sáng tâm. Còn cái chìm thô là gì? Ngồi thiền cớn lên gồng để mà giữ chân tâm được chập mọi qua cái sổ vô chìm, chìm vào giấc ngủ. Như câu này đọc nghe Ngài nói nó hay đáo để. Càng xả càng chẳng hết, càng tìm càng chẳng thấy, càng gánh gồng càng chìm liệm. Bởi vì tất cả đều là tạo tác, chưa phải là tu hành một cách đúng mức, cho nên không thể được. Tức là trong đó không phải tạo tác hay làm thêm gì mà được. Có phải cuối cùng là không tu gì sao vậy? Tu chứ, phải tu sao mà không chịu xả, không chịu tìm tâm tánh. Thì tu sao? Tu là phải khế hợp với chân tâm. Khế hợp làm sao? Khéo bình thường bật vết mà không mê. Khế chân tâm thì mới có lúc chân tâm là sang ra. Cho nên nếu quý vị thẳng đấy mà nhận thẳng á, là có hay. Nếu chưa thì khéo dùng công trong vô tác, khế cái tánh vô sanh. Không phải làm thêm gì, không rơi vào hai bên, bật vết thì sẽ có lực. Chứa có ngộ nó cũng có lực. Quý vị thấy nó bình thường, mình sống có ngày giống như đơn điệu bình thường là trùng râu rồi trì nhật hành đường quét dò ngồi thiền tụng kinh học tấm tánh, thấy bình thường vậy đó. Mình không thấy mình gì. Nhưng mà 10 năm sau mấy vị đến tập tu nhận ra cái này kia nói mình nghe mới biết, chứ thật ra mình không khởi. Đó là gì? Bạc vết mà hiện tiền. Rồi thì khi ra ngoài mình mới thấy là nó có lực, bởi mình tu đúng pháp. Biết vậy á thì nhớ tu đúng pháp là nó vô tướng. Cho nên ai mà chết hết phàm tình để tu á là tu được. Còn ai trong đầu mà có mấy tính toán là tu không được. Vô đường này các ngài gọi là tán thân mất mạng đó. Nói cho ghê, thật ra đâu có tán gì đâu. Cái gì ở đây là đừng có tính thêm cái chuyện gì khác. Đừng có tính mai kia trụ trì có cái chùa đâu làm gì, đừng có tính. Hay chết nó đi thì cái tâm tánh nó mới hiện tiền. Thì ngang cái điểm này đúc kết lại, xác định cái cũ là bản chất của tất cả chúng sanh nơi chúng ta, đó là tự tánh. Ở trong đó nó có trí tuệ, nó có từ bi, nó không có các ác pháp. Còn lại tất cả mọi thứ biến đổi sanh diệt chỉ là cái mới phát sanh, không phải bản chất của mình. Bản chất của mình là cái cũ, là chính là tự tánh. Mà trong tự tánh nó có đủ trí tuệ từ bi, không có ác pháp. Và việc tu tập là khéo trở lại bảo nhầm để khế với cái bản chất sẵn có nơi mình. Ví dụ một câu chuyện để quý vị dễ nhớ. Có một vị thiền sư đi trên đường về trong núi, gặp con rắn nó bị thương. Ngài từ bi, Ngài đem nó về và Ngài chăm sóc cho nó lành khỏe mạnh. Một hôm Ngài đang tọa thiền thì con rắn nó bò tới, nó cắn Ngài một miếng. Ngài nhìn con, Ngài nói: ngươi khỏe mạnh rồi hả? Thôi thì hãy về với môi trường tự nhiên đi. Thì ông đệ tử đó là ông chịu không được. Con rắn này nếu mà không cứu nó chết rồi, giờ cứu nó lành nó còn cắn nữa, phải trừng trị. Thì vị sư nói không nên. Bởi vì cắn người khác là bản chất của con rắn. Còn tỉnh tài, trí tuệ, từ bi là bản chất của chúng ta. Không nên vì bất cứ một nhân duyên gì khác mà làm cho chúng ta đánh mất đi cái bản chất chính mình là Phật tánh từ bi. Đó là trở lại cái cũ. Và không vì bất cứ một lý do gì để mình biến đổi cái bản chất sẵn nơi mình. Đó là chân tâm Phật tánh. Và nếu mà quý vị không có biến đổi bản chất đó thì tất nhiên là đáng tu hành cũng là góp một tay để cho dòng thiền Trúc Lâm Việt Nam mình lớn mạnh. Để làm gì? Để cho người sau được thừa hưởng. Đó là chúng ta đã nghe qua về chân lý, về sự thật. Bước hai là cái thực tế hiện nay. Cái cụ là cái gì? Cái cụ chính là cái vòng tập đã thành thói quen. Quên chân tâm, rơi vào thức mê, vào trong mê thì tất cả đều biến thành vòng và động. Mình sống với cái tập khí vọng đồng nó nhiều đời rồi, thành quen. Cho nên mình cho đó là cái đã quen, là cái cũ của mình. Mà trong khi đó vua Trần Thế Tông Ngài nói rằng là lang thang làm khách phóng trần mãi, là vào trong mê đó. Ngày cách quê hương muôn dặm trình. Cứ vào mê như vậy thì xa rời với cái quê hương muôn thuở chính mình. Từ đó tu tập trở về thấy khó quá. Vì sao? Vì con mới tu. Cho nên cái mới chính là cái sự tu tập nó mới mẻ quá, nó khó. Tu tập sao? Lìa vòng trở lại tánh chân. Đó là bỏ cái cũ đã huân quen nhiều đời là tập khí. Và làm quen với cái mới là cái giác tịnh. Mới tu trở lại giác sáng thấy khó quá. Vì mình chưa quen với cái mới. Tu lâu tánh hiện tiền thì thấy dễ vì đã quen. Thì khó và dễ nó không cố định. Mới hay là cũ là cũng do công phu thôi. Thì chuyện này chắc cũng cần nói dài. Chuyện này là chuyện quý vị quen rồi. Quả bước thứ ba. Mới của đây là sức sống tươi mới. Nếu mà mình sống với tập khí cũ của mình, nó sẽ chai lì, dễ nhàm chán, không bao giờ thấy thỏa mãn. Ngày xưa nghèo quá, ăn cơm đồn với củ mì, củ sắn, củ khoai, không có cơm. Nấu ra nó dính vài hộp cơm, nó nhuốm cái màu khoai sắn đỏ đỏ, nó nấu sầm rồi. Ăn cơm mà nó ngọt lìm như khôi mì, khôi sắn vậy đó. Khôi lang vậy đó. Mơ bữa nào mà có được một chén cơm không ăn với muối ớt nó ngon, đáo để. Nhưng mà bây giờ mình không nhận cơm trắng mà cơm ngon. Đồ ăn ngon mà buổi sáng ăn nổi không? Không, buổi sáng phải ăn bún, ăn phở, ăn cơm ngán lắm. Và tới cuối cùng bún phở rồi thì không biết tìm cái món gì và bắt thang lên ông trời thôi, ra ngoài ra dưới này không có gì thỏa mãn. Chứng tỏ rằng là cái tập khí nó không có gì thỏa mãn đấy. Quỳ thử coi. Đi làm hoài trời mơ có cái ngày nghỉ. Nghỉ nằm ngủ nó chán có việc gì làm. Làm hoài nó mệt quá, ước vợ không an nhàn. Tới khi bị Covid người ta cho ở nhà chán có cái lộn nhau. Nó ngộ lắm, ở đây không phải nói xấu, mà nói rằng là cái phàm tinh của mình nó chắc ngắt à. Nó không có gì làm cho mình cảm thấy mãn ý được. Do đó, dù quý vị có đạt được đúng như ước nguyện, nhưng vẫn không thỏa mãn. Trong cái vi tế mình thấy cái gì đó không thỏa mãn. Nói về tham cầu nó nặng, thật ra mình không cầu gì mà nó cũng thỏa mãn. Bởi cái phàm nó vậy á. Còn nếu quý vị sống bằng tấm tánh á, thì mình mê lâu cho nên mình giống như là mới nhận ra cái đời này vậy đó. Nhưng mà bằng tấm tánh đó, nó luôn tươi mới, sáng lạng, phấn chấn. Thử bữa sáng nào quý vị thức dậy khỏe mạnh, sẵn sàng mạnh mẽ, tòa thiền như pháp, an lạc, mất hết thân tâm xả ra, nó vui, nó nhẹ, nó thanh thang, độc đáo. Mới không? Mới. Nhật tấn, hữu nhật tấn, mỗi ngày đều thêm mới. Mới là vậy đó. Từ khi đó mình cấm cái bình hóa, cái tâm mình sáng nhớ bình hóa nó cũng thánh thoát, trong từng nét một cao thấp, ra vô màu sắc phối cho đến cái nét nó nhẹ nhàng. Còn bữa nào mà cái tâm nó quèo đéo, cấm cái bình hóa giống nắm mà nằm nó một cái cục thả một cái thền vậy. Từ đâu mà cái bình hóa nó được tươi mới? Từ cái tâm mình cho đến đào vốn không nhan sắc mà ngày ngày lại mới tươi. Ngoài 3000 thế giới đâu chẳng phải là nhà. Đó là lời Thiền sư Thường Chiếu Ngài nói. Vì vậy khi chúng ta sống bằng tâm tánh thì nó tươi mới bởi cái tâm mình sáng vui mới. Từ đó làm các việc nó cũng mới. Chứ là đào thì không tướng mà luôn mới tươi. Còn vị nào không tướng mà thấy cái sù cái mặt xuống, cái đó là tu sai pháp. Nó đào không tướng không làm gì trơn, cái bếp thì nó thúi, trên điện thì nó dơ, nó đâu được. Đào không tướng mà phải mới tươi, nó mới sống động vẫn bất động. Sức sống đó cho hành giả sống động tươi mới, đó là cái mới. Thì kết luận ở đây quý vị nhớ rằng là tu tập giác sáng thì mỗi ngày một sáng rỡ lạc an. Cái đó khiến cho lòng mình cảm thấy mới và vui, nhưng mà sâu lắng vô tướng. Và nếu vị nào ngộ tánh sẽ đạt đến an lạc diệu thường. Từ trong tâm an lạc diệu thường đó, chúng ta có diệu dụng làm nên muôn thứ tốt cho đạo cho đời. Đó là cái mới tươi. Ngược lại, nếu quý vị nào thấy tu sao mà nó lù lù, nó tối om, nó nặng nề, nó mệt mỏi, thấy gì nó cũng chán, ăn cũng ưa ăn, ngủ cũng ưa ngủ, chơi nó cũng chán, làm gì nó cũng chán, ai đùng tới xù lên, cái đó là cù rích. Là bởi vì mình sống trong cái tập khí của mình. Đùng tới là từ là suy xét, nói thầy lớn rồi mà thầy không giữ uy tín, đại khái là như thế. Mà trong khi ông thầy ông nhớ ông dạ bộ làm vậy, quả thực mình có phiền nào không? Cái đó là cái gì? Cái đó là chúng ta không được một sức sống tươi mới, thì tự làm cho cuộc đời mình heo hon. Vậy nên quý vị phải xác định cái cũ cái mới và sống làm sao cho nó mới lên, trở lại cái cũ muôn thuở. Nói rộng hơn về công phu tu tiến để quý vị kiểm chứng lấy cái tâm của mình. Điều này qua kinh nghiệm, quý vị tự nhớ và kiểm lấy mình để biết mình tiến ngang nào và cố gắng kích phát, kích hoạt, hấm nóng, thôi thúc cho mình tiến lên. Một, từng bước tu tiến. Khi mình mới tu thì bỏ động về tình. Đây là nói cái chuyện người tu mà như mình nha, còn tu giỏi là khác nha. Tu giỏi các ngài chộp thẳng cái chân tâm, sống thẳng đó sao. Đằng này mình nói theo kiểu của mình đi. Ở ngoài nó đồng quá, tránh thủ vô thiền viện, tình tí nhận cái tâm về sống, gọi là sạc đi. Còn mấy vị xuất gia thì ngoài đời nó đồng quá, vô chùa, tránh bớt duyên, tu nó dễ. Thì hàng ngày mình làm việc thì cũng dùng cúng trên cạnh đồng, nhưng mà lực còn yếu, cho nên tới giờ ngồi thiền, mình thích thú, mình phấn chấn, mình ôm bộ đoàn thọ cụ lên, mình ngồi, tự nhiên nó yên tĩnh. Điều này thực tế do mình yếu, và điều này có giá trị thật, một giai đoạn thực. Có nhiều vị ngày xưa mà thời từ tôi làm việc nhiều á, thèm ngồi thiền lắm. Tại vì việc của mình cả ngày quân quật á, nó nhọc mà người thì ham tu. Đi ngang cái ban máy mở sư ông giảng là dạ bộ đi chầm chầm nghe sư ông giảng vài câu, nó thấm vô trong xương thịt vậy đó, nó thỏa mãn đi làm việc. Tới giờ ngồi thiền thèm lắm. Cho nên khi ngồi là mình xét từng cái bước mình tiến để mà nỗ lực. Nên dù vì làm bố xuống ghi, nếu có một thuở nào yến cho con dừng bước bên hiên thiền đường đó, cho bỏ thuở gió sương cây đắng mà bao năm con vẫn ước mong. Nó thèm ngồi thiền mà nó nghe dị sờ vậy đó. Bây giờ nói vậy không biết quý vị thấy có mình trong đó, hay là mình thấy cái chuyện cổ điển ngày xưa. Mình giờ nghe ngồi thiền ngán muốn chết. Cho nên thèm ngồi thiền, nói theo đạo gọi là tha thiết, mà nói cho dễ hiểu thèm ngồi thiền thì quý vị ngồi thiền sẽ tốt. Bước một, bỏ đồng về tình. Hiện nay chúng ta đang nghe huynh đệ có một câu chuyện mới bàn tán. Mình có bú vào bàn tán không? Bàn tán là bỏ tình về động. Đừng có nói chấn tâm Phật tánh cho cao. Hãy kiểm tra từng bước một, test từng bước một. Đầu tiên, bỏ đồng về tình. Huynh đệ ơi, thầy trụ trì mới truyền lệnh xuống là vậy, ABCD. Mình, ủa vậy hả? Đó là động. Mình trở lại tình đi. Bước hai, sống với tâm tánh tình, lìa cái đồng đó, mới đó bỏ trở về. Và bước hai là sống bằng nó mà đừng theo cái đồng kia. Thì cái nghĩa ở đấy á, là sự thật. Nếu mà chưa ngộ nhập thì phải thật thà mà tu như thế. Đừng có nói cáo quá mà làm không có ra cái gì hết trơn. Nó rất quốc, nó không có gì. Quyết chí miên mực dứt khoát thì mới thuần thục. Thuần thục mới có lực mới sáng đạo. Khi thuần rồi đừng chấp trong đó. Mà tín tâm minh, Tam Tổ Tăng Sáng Ngài dạy, Ngài nói bỏ đồng về tình thì tình càng thêm đồng. Trong đó nó vẫn còn cái vi tế là giữ cái tình đó. Mà không khéo á thì giống loài xó, mình đè lâu ngày thì khi mà nó búng ra một cái thì tổ lọ tâm tình. Tức là hết tình rồi nó đụng bu lại trước đó. Cho nên phải tiến thêm, vượt trên đồng tình thì tánh từ vô tướng sáng ngời. Chỗ này là cái hay của thiền tập. Ví dụ thế này, một cái hoàn cảnh xảy ra, một câu chuyện xảy ra, thầy trụ trì mới truyền lệnh xuống như thế nào đó, thì bắt đầu có một số huynh đệ bàn tán. Bàn tán là động, mình đang lắng nghe hoan hỷ cười mà bất động là tình. Thì nếu mình nhầm cái tình này mình tu á, thì sẽ lìa được cái đồng kia. Nhưng lâu ngày mà nó mệt á, thì nó cũng đồng hồi nào mình không biết. Bây giờ siêu hơn tí nữa, thấy rõ là đây là đồng và mình là tình, thì có một cái tánh sáng mà nó không nằm trong đồng tình, thì đồng tình này không dính nó, cho nên nó miên viễn là hằng sáng. Cái này quý vị phải nghiêm túc nhìn lại và tự nhận ra. Làm sao phải nhận ra điều đó? Chính mình nhận ra chứ hiểu không ăn thua. Thì lúc này á, cái tánh sáng này á, nếu mà quý vị hỏi thì mình cũng trả lời cái gì đó vừa phải rồi thôi, chứ không phải là hám hố. Còn không hỏi thì mình cũng cười cười cho có rồi thôi. Đấy là tùy duyên, nói cũng được, mình nín cũng được. Mà trong đó nó không nằm trong nói và nín, cho nên không phải là ham nói, không phải là thích bàn tán cái chuyện đó. Thì đây là chúng ta khéo léo uyển chuyển tùy duyên để tâm mình nó hiện tiền trên mọi tình huống hoàn cảnh, vững tự tại sang người. Giống như là Sơ Tổ Trúc Lâm nói, ở đời vui đạo hãy tùy duyên, sáng tánh mình thì uyển chuyển. Nếu mà nói về năm nay năm tỷ con rắn á, thì chúng ta hãy nhìn con rắn, nó uyển chuyển, nó bỏ uyển chuyển để nó tồn tại. Thì chúng ta cũng vượt trên đồng tình, và tánh này rất linh hoạt, để cái tánh này nó luôn hiện tiền. Thì cái kinh nghiệm chỗ này là quý vị nhớ là vượt trên đồng tình. Quý vị phải một lần nhìn vào và à ra cái tánh sáng của mình nó không nằm trong đó. Thì lúc đó chúng ta vẫn thấy đồng tình, nhưng mà nó nhỏ bé, nó bình thường, nó lằn trong, và tánh mình là đang hiện tiền. Và phải nhớ cái rốt ráo cuối cùng là tùy duyên, vào đồng ra tình, vào ra một cách tự tài, nhưng vẫn không thấy có tướng ra vào. Có thấy bình bông đẹp mà không có tướng gì. Thì chỗ này quý vị phải sống bằng cái tánh vô tướng mới biết. Chứ còn khởi lên thì không bao giờ biết cái chuyện này. Nhưng điều này tôi nhắc để quý vị nhớ là còn một chân trời linh hoạt như vậy. Chân trời mà các ngài nói là có khi lên cô phong, có khi nằm ngang đó. Nhưng ngài Viên Ngộ ngài nói cái này vừa nói đó. Còn ngài Cứu Trị thì ngài nói rằng là không rời cảnh nghiệp mà bay hiền các tướng, vẫn không phân biệt. Cái này mình vừa suy nghĩ cái là nó rớt ra ngoài, nó không phải là cái điền địa đó, mình không đủ cái sức đó. Còn trở lại tánh, vượt đến đồng tình mà vào đồng ra tình được, đó là gì? Không rời cảnh nghiệp nó đang hiện ra trước mắt này mà bày hiện các thứ, tức là vẫn có thể khuyên vấn đề, đừng có nói nữa. Đây là bày hiện, tức là hiện hiện là khuyên hay nói gì đó, mà vẫn không phân biệt, tức là tánh này vốn từ không khởi. Chính là cái từ tài của thiền tâm, nó có cái chất để tấm tánh từ tài, chứ không phải từ tài là tướng từ tài. Nhiều vị nói rằng từ tài là phải xách cá chép vào trong chợ, đó là hiện tướng thôi. Nếu quý vị có xách cá chép vào trong chợ thấy bình thường thì cũng bằng với mấy anh chàng mà nó nhậu hàng ngày, nó cũng bình thường thế thôi. Quý vị mà trước cái chết mấy quý vị dừng dừng thì cũng bằng với mấy anh chàng anh hùng mà nó không sợ chết vậy thôi, có khác gì đâu. Cho nên đó là tướng, đừng nhầm trên tướng, mà hãy nhận ra cái chất từ tài là ngay chỗ này nè, là sức từ tài. Đến nó mới rốt ráo, còn chưa tới thì mình tu tiếp. Chứ mình đâu có nói hám hố là nói cáo đâu. Chỉ nói rằng con một chân trời sáng phải đạt đến đó, đừng có trù nửa chân bị bệnh. Còn bao giờ đến quyền quý vị, mà cần phải biết. Không biết chúng ta dừng nửa chân mà cho là đủ, tức là bị bệnh. Tiếp theo là sự chuyển biến của cái tâm tiến này. Ban đầu là biền rõ vòng và chân. Nghe sư ông giảng mình biết những suy nghĩ trong đầu này là vòng tưởng, mà lâu nay mình không biết, mình tưởng là thiệt. Bây giờ biết rõ nó là vòng rồi, Và tâm tánh mình, cái biết vọng tưởng nó không phải là giả, mà vọng tưởng là giả. Mới đầu sơ đẳng như vậy thôi, chứ đừng có lý luận nhiều. Đây là biện rõ vọng và chân. Tiếp theo là lo sống với tánh chân và sợ vọng. Cho nên nói gì thì nói, nghe gì thì nghe, nhưng mà ngồi thiền thì cũng muốn hết vọng. Cho nên trong âm thầm là muốn dẹp trừ. Nghe quý vị nói, thưa thầy bữa nay con ngồi thiền vọng tưởng nó ít, người nó vui, là biết rồi đó, là ham hết vọng rồi đó. Thưa thầy bữa nay con ngồi thiền nó hết vọng rồi, nó vui, là biết hết vọng, ham rồi đó. Còn cái người dần tự tánh là họ không bàn chuyện vọng tưởng. Họ không bàn, tại chuyện nó không dính dáng gì để bàn. Cho nên lúc này là cái giai đoạn 2, là mình lo sống với cái tánh chân. Trong cái vĩ tế, mình sờ vọng, mình muốn hết vọng, mình muốn dẹp trừ. Cũng là một cái bước chuyện biết. Rồi tới khi chúng ta nói không phải trừ vọng tưởng, chỉ là tự mình sáng biết, thì vọng vô lực, thì sáng biết đó là thật. Có vị nói rằng là cái biết đó cũng là vọng giác, chứ phải là trí tuệ chân thật. Nói nếu mà huynh nói là vọng giác, thì huynh hãy buông luôn cái được cho là vọng đi, là vọng giác, buông luôn đi. Buông tới tột cùng không còn gì để buông, mà không mê, nói liền nghe, cái đó là cái gì? Cho nên quý vị nói vọng giác là không khéo biết. Biết về vọng tưởng thì nó sẽ sanh vọng giác. Nếu từ sáng biết, không đợi đối tượng mới biết. Ngài câu chuyện là nói thấy tất cả pháp mà không chỗ thấy, biết tất cả pháp mà không chỗ biết, thì từ biết khắp. Cho đó nếu nói chưa phải là trí tuệ chân thật, thì cái gì trí tuệ chỉ ra coi, dẹp hết rồi con bên nó thôi. Khi nhận ra đó, chúng ta dám sống thẳng với cái từ sáng biết, chứ không phải biết về biết theo vọng. Theo thời gian, mới đầu nó khó, nhưng theo thời gian nó quen, thuần thục, chúng ta sẽ được an lạc. Nhưng mà lúc này á, mình vẫn còn quan tâm, bạo nhầm cái tâm tánh mình mà quên nghĩ tới người khác. Cái này là cái vĩ tế mà mình tiến nó chưa tốt ráo đó. Những điều tôi đưa ra này để quý vị kiểm chứng cái tâm tu của mình. Ví dụ mình cũng viết văn, cũng viết sách, mình nói. Lúc này mình cũng biết chân tâm, mình cũng lo sống, cũng bạo nhầm. Nhưng mà mình thấy bạo nhầm nhiều quá, nó cũng có cái công sức trong đó. Cho nên khi viết á, cái lời văn nó khác. Chỉ có chân tâm này mới cứu được chúng ta trong sanh tử. Nếu mà theo nghiệp sanh tử thì chịu khổ đi, vào trong lục đạo là khổ chứ có đủ hay sao, vân vân. Những câu gắt gỏng đó, những lời văn mà dư dằn đó, chính là cái chỗ này. Chính là cái chỗ mà thầm thầm lo giữ cái tâm của mình mà chưa đủ sức lớn để mà ban cho người. Thì tu một thời gian, khi thuần rồi, sáng ngơ đủ lực rồi, tự nhiên nó nhẹ lại. Mình nói trong chân tâm này ngập tràn lạc an. Nếu thoáng một niềm chợt quên vào sanh tử, rất là đáng tiếc. Mình nói một cách rất là cảm thông. Thì lúc này là thông cảm, quan tâm người khác, và từ nó có cái tâm muốn đồ thoát. Ví dụ mình thiếu công phu, mình giữ chân tâm nhưng mà chưa có viên mãn như vậy, thì cái tâm mình nó vẫn còn làm gì đó trong vi tế mà chưa ở trong thiền định một cách thơ thới, sáng ngời. Cho nên trong vi tế nó hơi bị căng. Vì vậy cái tâm trí của mình nó không có thuần hòa. Đùng một cái là xử lý với nhau nó căng lắm. Thì ở đây là thiếu trí định, quên từ bi. Cho nên vì cái tâm tranh đấu, tâm đấu tranh trong vi tế đó, nó chi phối mình quá mạnh. Từ đó nhìn nhận hành xử theo cái mảnh đó. Nếu không muốn nói là cái tập khí sân nó vi tế, nó khiến cho mình hành xử nó lệch chuẩn, mất đạo tâm và tạo nghiệp. Ví dụ hôm nay ai chọc mình nói à quýnh mạnh mẽ thì cứ giỏi cứ nói đi, không ra khỏi những cỏ đâu, có ngày thế nào những cỏ nó cũng khảo à. Là sao? Là mình chưa đủ cái sức mình bao dung cho người đó. Mình cứ đem cái bài toán nhân quả ra để mình chơi song phẳng nhau. Tôi làm tốt là tôi an toàn, còn huynh cứ phá tôi đi, thế nào cũng bị quả báo, nó khảo cho nó biết. Thì nó đúng, nhưng vì trong tâm mình nó không ổn, nó vậy. Còn nó ổn á, thì mình cố gắng, mình thương, làm vậy là nó tồi lắm, mình khuyên. Nhưng mà nếu khuyên không được nữa, thì mình im lặng, trong lòng mình cũng rất là cảm thương người đó. Nếu có duyên mình sẽ khuyên sau. Quý vị để ý, trong này nó có hai cái tâm khác nhau đó. Và cái điều này nó cực kỳ quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bởi vì mở miệng nói và hành hoạt thế nào đó, nó chi phối đến cả một cái kiếp sống của mình, để kiếp sau mình tiếp theo đó. Cho nên cái chỗ mở tâm này nó rất quan trọng. Nếu mình hơi căng căng trong vi tế thì thiếu tri định, thiếu thiền định thở thới, gọi là án hòa đó, từ hòa đó. Và lúc đó chúng ta hơi quên cái từ bi thì bắt đầu bị cái tập khí chi phối. Nó không phải sân hiện hình mà nó cái kiểu vi tế biến tướng của sân, từ đó xử lý việc lệch chuẩn, đánh mất cái đạo tâm, tổn thương tâm từ bi và tạo nghiệp. Nó khó ở đây á, ở đây phải nói với nhau là đó là cái khó của chúng ta chứ không phải là nói ai giỡn. Sống thoải mái buông lông buông tâm á thì nó dễ sanh nhiều cái bất thiện không lành mạnh. Nhưng tu mà hơi tu nhiều một tí không kéo á, nó lại kềm đè, nó căng thẳng trong vi tế mới chết chứ. Thì cái tâm mình nó cũng sanh ra nhiều cái phản ứng do cái điều mà mình gò ép nó. Không khéo tu nó vậy đó, nó khiến nhiều cái phản ứng khó lường, nó vi tế. Dùng công tu tập mà đè nén quá mức thì gây căng thẳng, nó không hợp với cái tâm đạo an vui nhẹ nhàng thánh thoát trí sáng từ bi. Thì lúc đó trong vi tế là mình hơi gọi là trong lòng không thoải mái, nó có cái gì đó từ mình không thoải mái với chính mình thôi. Thì lúc mà gặp việc là tự nhiên nó nhảy ra. Tôi nói thiệt quý vị, tôi là trụ trì đó, hàng ngày mà tôi nói nhẹ thì mấy thầy họ ngoan đó, nhưng mà tôi nói mạnh đó, chưa chắc là ai cũng ngoan đâu. Họ không có kể lại mà trong bụng á, tôi nói trong bụng á, nếu mà có thân thống tôi nhìn cái bụng là tôi mới biết, mà đằng này tôi mới đoán đoán thôi, nó không dễ thoải mái đâu. Là vì sao? Vẫn tu nhưng mà nó chưa khế với cái tâm thiền thở thới thuần hòa, mát lành, nhẹ nhàng, vô tướng. Cái bình thường vô tướng nó thuần hòa nhẹ nhàng chúng ta chưa có khế. Cho nên mình vẫn tu rất miên mật. Thời đại bây giờ mà bỏ điện thoại, bỏ tiền riêng, bỏ của cải, bỏ thông tin đại chúng, bỏ mạng internet, bỏ hết mọi thứ, trùi trùi khổ hành vào trong núi mà lam lũ rồi tu hành vất vả như vậy, khó có. Nhưng mà cái khắc nghiệt ở đây là cái tâm chúng ta khó điều phục. Trong vị thế mà mình chưa có ở trong thiền định thuần hòa thở thới thì chúng ta bị cái đó. Vậy nó đùng chuyện cái ấy, thay vì chuyện nó nhỏ, nhưng trong bất giác nó nhảy ra nó làm cho to chuyện này. Chuyện không đáng nó cũng sân si câu gắt. Đó thì mình tu muốn rác giá mà nó còn vậy đó. Còn không tu thì thôi, cũng tu thôi, đừng nói chuyện tu nữa. Để đó, nghỉ 5 phút giải quyết tính sau. Ở đây tôi không phải nói xấu ai, tôi muốn nói rằng là cái khó của chúng ta. Và nếu mà không làm chủ, không nhận ra cái vi tế đó, thì nó sẽ đưa mọi chuyện đi quá xa. Sợi giấy mà nói là con rắn, mà thấy sợi giấy tưởng con rắn, biến kế sợi chấp và sanh ra nhiều chuyện. Thì do đây mà nó sanh tai họa, nó phiền não cho mình, nó gây khổ đau cho người, và ở trong nghiệp một cách đáng thương không đáng có. Biện pháp là gì? Khó mấy thì khó phải có biện pháp chứ. Không có biện pháp tu chi? Đơn giản thôi. Đừng nhầm trên mọi thứ để giải quyết, mà hãy có một chân trời từ tánh đủ lớn để tất cả từ nhẹ nhàng trở lại cái tâm thuần hòa, bình thường, thoải mái, mát lành, sáng ngời. Tất cả hãy để đó sáng cái đã, thênh thang cái đã, hoan hỷ cái đã. Không chú tâm vào cảnh ngoài, tình huống hoàn cảnh. Nếu quý vị vừa chú tâm á thì rơi vào năng sở, có mình và có việc đó. Thì việc đó nó quan trọng, mà quan trọng nó chi phối chúng ta trật. Hãy trở lại chuyện đâu còn đó. Khi nào nhiều chuyện quá, tới râm râm tôi cũng vậy đó, đừng sợ chuyện của nó. Mình cứ thở thới bình thường hoan hỷ, rồi sau đó bước vô việc thì cái chuyện gì nó cũng là nhẹ nhàng không gì. Thì chỉ bằng một cái tâm vô tướng không mê, từ nó thanh thang an lạc, chứ không phải là cố làm gì, thì tất cả từ nhẹ nhàng và lặng trong. Bởi vì thưa đại chúng, là suy cho cùng, tới khi già rồi thì mình sẽ thấy nó không có gì có ý nghĩa đâu. Mình nói bình dân là như vậy, chứ còn sư ông một đời đắng miền nói mình nghe là tất cả đều huyễn. Nhưng mà chúng ta chưa đủ sức giác thì chúng ta không thấy. Mình nói huyện thì ra trong bụng mình cũng còn thấy nó thiệt. Nhưng đụng của mình là cái thiệt nó nhảy ra có chuyện. Rồi thì già thì mình cũng chạy nhận ra. Nhưng mà già nhận ra nó trễ quá. Bị các cái huyện trong đời nó đập mình bầm dập, đau khổ tội nghiệp cho mình. Cho nên cái người khéo tú á, nhận sớm ngay từ bây giờ và làm chủ. Cho nên đầu tiên là biết mọi thứ nó huyện, sau đó là trở lại cái tâm thiền thuần hòa, vui vẻ, lạc an, nhẹ nhàng. Thì lúc này tất cả mọi thứ xảy ra đó nó mới lằn trống cho mình, nó mới nhẹ nhàng cho mình. Thì lúc này chúng ta sẽ chủ động và mình bớt khổ. Thì chuyện tu thực sự nó là như vậy. Kết luận lại, thực tế việc tu tập và tiến đạo, những cái bước chúng ta vừa nghe ở trên là những bước quý vị kiểm tra lại để biết cái tâm mình tu mình nhích được chút nào chưa. Kiểm tra thiệt cho nó có kết quả thiệt. Chứ còn mình kiểm tra thiệt á, mình nói trên trời mà trong khi mình nhích chút chút rồi nhích chưa có được thì coi như nói nhưng mà thật ra nó không có. Mà không có thì lực mình nó trống á, thì mình phải khổ vô ích. Còn cái bước kết luận này á là xác định cái việc tu nó ngắn gọn và đầy đủ để quý vị không có lầm. Việc tu tập tiến đạo có hai, một là căn bản và hai là rốt ráo. Mình xác định cái rốt ráo của việc tiến đạo tới đâu, tức là nhớ là xác định để đi cho đúng nha, chứ không phải là mình được liền. Hôm nay mình chưa được nhưng mà chúng ta phải biết để ngày sau phải đi đến. Thế còn mình nói ồ nó cao quá mình tu làm gì tới, vậy nếu quý vị không biết quý vị sẽ rơi vào ngõ tẻ và sai. Cho nên lặp lại, đấy là cần nhận ra để đi cho đúng, còn bao giờ tới là tùy mình. Rốt ráo là công phu tu hành phải đạt đến chỗ tột cùng của tự tánh, tức là thể dùng không hai, có đại cơ đại dụng và đạt đến diệu dụng bất khả tư nghị. Cách đạt đến là vượt thoát đồng và tịnh. Như này tôi đã nói đó, tướng đồng tướng tịnh rõ ràng, mình đang tịnh mà có một cái tánh sáng này không tướng gì cả, thấy rõ đồng tịnh mà vượt trên đồng tịnh, đồng tịnh không chạm tới đó được. Trong tánh đó thấy tùy duyên vào đồng ra tịnh làm tất cả, tự tại vô ngại, vững vô tướng. Thì công phu này á, sư ông đã tổ chức là tạo điều kiện, tạo môi trường cho chúng ta. Chúng ta cần nhận biết thì mới dùng công nó có kết quả. Ví dụ, sư ông biết mình tu yếu cho nên ngày đêm phải có những cái thời ngồi thiền 2 tiếng. Rảnh thì ngồi 3 thời một ngày. Khi không có điều kiện thì 2 thời một ngày. Đó là tịnh. Xả thiền ra, làm các công tác vẫn phải dùng công, tánh vẫn sáng ngời trên các công việc. Đây là tu trong động. Chính hai tướng đồng tịnh này cho chúng ta thấy rằng ra đồng mình không ổn, mình ẩn hận, mình tu lại. Vào tình mình thấy sáng ngời, mình nói tại sao tôi ngồi tình như thế tốt mà ra không tốt. Thế là bắt đầu mình chứng chỉnh. Nhiều ngày như vậy, cái tâm mình nó thuần cho nên trên cạnh đồng mình vẫn tình. Nhiều ngày như vậy, mình thấy rõ, ồ, đồng tình là hai tướng nó đang hiện tiền, nhưng mà mình có cái tánh này không nằm trong hai tướng. Chính cái chỗ mà vào tình để tăng lực, mà ra đồng để kiểm chứng, nó đánh nhau và cuối cùng cho chúng ta trở thành một cái người vượt thoát. Và nhập thất, xôn cũng cho nhập thất có giới hạn thôi. Rồi ra, vào thất để từ tâm mình nó ra soát lại công phu, để tăng nội lực, sáng lên, bước ra, kiểm chứng là công phu trong thất. Và chính vào ra này lâu ngày, cái đồng cái tình lên đỉnh cao, từ nó phát hiện ra, tánh này không trong không ngoài, không đồng không tình, không vào không ra. Thì việc tiến đạo rốt ráo này chỉ có người nào thực hiện như vậy mới đạt. Còn nếu quý vị chấp tịnh thì chỉ có cái thuần tịnh thôi. Cái thuần tịnh đó chỉ diễn tả được cái tâm tánh thôi. Và chỉ cần gặp bậc đại căn cơ các ngài hỏi, liền là bị một cơ giết chết. Không có cơ sống. Còn động thì nó tan tành rồi mà không bàn nữa. Cho nên quý vị nhớ là cái thiền thường thừa Việt Nam mình rất siêu. Nhưng sư ông cho mình làm rất là bình thường. Bình thường không phải tầm thường. Cho nên cái môi trường hiện nay trong các thiền viện mà sư ông đã cho chúng ta thực hiện, cái điều kiện đó là cho chúng ta có điều kiện để phát huy đến chỗ rốt ráo tột cùng. Chứ không phải ngồi không một cục nó tới nơi đâu. Ngồi không một cục nó chỉ là thông tình thôi, không bao giờ phát huy tới nơi đâu. Cái này là kiểm chứng quá nhiều thiền sinh nó đã như vậy rồi. Vì nào ham tu mà trong cảnh xuống ngược thì lại có dự dụng. Còn cảnh xuống ngược mà không tu thì mình không bàn. Còn vì nào cùng ham tu mà trong cảnh thuận lợi, nó được cái bình đẳng thôi, diện tạo tự tánh thôi, không có đại cơ đại dụng. Thì đây là cái điều thật như thế. Và chúng ta được sư ông đào tạo cái môi trường rất là độc đáo như vậy. Bây giờ tôi chỉ nhắc lại để quý vị nhận ra và thực hiện đúng với cái yếu chỉ sư ông chỉ cho chúng ta thì chúng ta sẽ được thôi. Đó là rốt ráo. Căn bản chúng ta xác định đích đến Tu gì thì tu, mà phải ngộ từ tánh vô sanh, không sanh không diệt. Chứ còn tu mà không ngộ thì nó còn sanh diệt trước quốc, nó không dính dáng gì. Cách đạt đến là dùng tâm vô tướng, khế từ tâm vô sanh, thì mới có lúc nó bừng ngộ. Và diệu thuật trong cách công phu này, bình thường bật dấu vết. Bình thường để không có dấu vết, chứ không phải có cái bình thường nha. Bình thường để không dấu vết, tức là bình thường bật dấu vết mà không mê. Chứ nhiều vì nó bình thường thôi, tự nhiên vọng tưởng nó lên, nó dựng mình đi. Đó là bình thường mà mê, là có tướng bình thường. Đoạn này bình thường không phải có tướng bình thường, mà bình thường để không có dấu vết mà không mê, thì vọng tưởng nào có mà dựng đi. Ngay chỗ bình thường bật vết không mê thì tánh từ sang ngời, chứ không phải có một tánh sáng như thế nào đó để mình giữ. Sư ông nói thấy biết là chân tâm, thì chúng ta bình thường không dấu vết, thấy ngay biết khắp, biết rằng là hết giờ, chuẩn bị kết thúc, ngoài kia trời mưa, vẫn vô tướng, nói nhiều hơn được vẫn được, thì vòng nào mà có. Như vậy ngay khi thấy nghe biết như thế, sư ông nói ngay đó chân tâm là sao? Bình thường không vết không mê sáng ngời, thì chân tâm hiện tiền, chứ không phải là suy nghĩ có một cái chân tâm thế nào đó để mà ôm giữ nó. Và có hai phần căn bản đó, chúng ta mới thấy rõ một cái kết luận rất quan trọng cho đời tu chúng ta. Đó là tu tập chỉ là trở lại chỗ như cũ đã sẵn lâu rồi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo.